Anh chị em thân mến, cách đây 2016 năm, con Thiên Chúa đã xuống thế làm người và ở giữa chúng ta. Con Thiên Chúa làm người là một sự kiện lịch sử, chứ không phải là một câu chuyện huyền thoại. Chúa đã xuống thế làm người để chung chia thân phận của con người. Sự kiện con Thiên Chúa xuống thế làm người đã được các ngôn sứ loan báo từ ngàn xưa. Đồng thời, lời loan báo của các ngôn sứ đã nuôi dưỡng đức tin và nuôi dưỡng niềm hy vọng của dân tộc Do Thái, nâng đỡ họ và giúp họ vượt qua những khó khăn thử thách, kể cả trong thời lưu đày họ phải xa quê hương. Nhưng niềm hy vọng vào đấng thiên sai, vào đấng cứu độ vẫn như một ánh sáng bừng lên giữa những tăm tối, khó khăn và gian nan thử thách. Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người và người sinh ra tại hang đá Bethlehem trong một đêm đông giá lạnh. Các tác giả phúc âm kể lại với chúng ta như thế. Và kính thưa cộng đoàn, những người được vinh dự đầu tiên đón con Thiên Chúa xuống thế làm người, như chúng ta vừa nghe trong tin mừng Thánh Luca, họ không phải là những người học hành uyên thâm, họ không phải là những người giàu có sang trọng, họ cũng không phải là những nhà nghiên cứu thám hiểm. Những người được đầu tiên đón nhận Chúa Giêsu con Thiên Chúa xuống thế làm người lại là những mục đồng, những người nghèo nàn, những người ít học, những người đơn sơ chất phác. Và chúng ta thấy họ đã được vinh dự là những người đầu tiên đến để gặp gỡ Chúa Giêsu. Thánh Luca nói với chúng ta họ là những người canh thức đàn vật ban đêm tại Bethlehem, và họ đã nghe các thiên sứ đến để loan báo tin mừng đấng cứu độ đã sinh ra. Vậy những người mục đồng ấy là ai? Họ đã làm gì và họ có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta trong đời sống đức tin? Kính thưa cộng đoàn, chúng ta thường quen với hình ảnh một chú mục đồng ở Việt Nam, ở đồng quê, là những chú bé chăn trâu chăn bò. Nghề chăn trâu chăn bò ở Việt Nam thì không vất vả, đôi khi lại còn lãng mạn và thơ mộng nữa. Như hình ảnh những chú chăn trâu chăn bò mục đồng ngồi trên lưng trâu, buổi chiều thổi sáo vi vu, và một hình ảnh rất là an nhàn, rất là đẹp đẽ và rất là thơ mộng. Tuy vậy, những người mục đồng ở bên Israel không giống như những chú chăn trâu chăn bò ở Việt Nam. Bởi vì nghề mục đồng là nghề chăn chiên, chăn cừu rất vất vả. Họ không phải chỉ chăn một vài con chiên, nhưng có những đoàn chiên có thể là vài trăm con hoặc 1.000 con. Và chăn chiên có thể là họ đoàn chiên ấy là tài sản riêng của một gia đình, nhưng mà cũng có thể họ là những người đi chăn chiên thuê cho người khác. Vì hàng trăm hàng ngàn con chiên cho nên buổi tối không thể đưa về nhà được, mà họ phải thức đêm ở ngoài đồng để coi sóc đoàn chiên ấy. Công việc chăn chiên rất vất vả, đòi hỏi phải thức đêm hôm, đồng thời cũng phải luôn luôn canh chừng và phải có sức mạnh và sự nhanh nhẹn tháo vát, bởi vì đoàn chiên có thể bị cướp đến tấn công hoặc có thể bị chó sói đến để ăn thịt chiên. Chính vì vậy mà nghề chăn chiên là một nghề vất vả, phải thức đêm hôm ngoài đồng để chăn đoàn vật của mình. Những người chăn chiên nhiều khi cha truyền con nối, cho nên họ cũng không được học hành kiến thức uyên thâm, và mối quan tâm của họ cũng như niềm đam mê của họ đó là hàng ngày nhìn thấy những con chiên lớn lên được an toàn và được dẫn tới đồng cỏ xanh. Họ là những người mục đồng đơn sơ, chất phác và hiền lành. Họ là những người lao động chân tay, làm ăn vất vả. Vậy các sứ thần đã đến để báo tin cho họ là những người mục đồng. Họ là những người đầu tiên được nghe loan báo tin mừng. Và Thánh Luca kể với chúng ta, sau khi họ được loan báo thì họ nói với nhau rằng chúng ta hãy đến để xem những gì sứ thần vừa loan báo. Và khi họ đến hang đá Bethlehem, họ thấy một khung cảnh rất thân thương. Đó là một người cha, một người mẹ và một hài nhi mới sinh. Thánh Luca đã nói với chúng ta rằng khi họ đến, họ thấy như vậy thì họ thờ lạy hài nhi và họ tin những gì các sứ thần đã nói. Đồng thời họ trở về tôn vinh Thiên Chúa và kể lại cho mọi người biết điều họ đã xem thấy, bởi vì họ nhận ra hài nhi Giê-xu trong máng cỏ là con Thiên Chúa, là đấng cứu độ trần gian và Thiên Chúa làm người, đấng Manuel đang hiện diện giữa chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Giáng sinh vào buổi sáng sớm của ngày 25. Đêm hôm qua tại giáo xứ nhà thờ chính tòa của chúng ta, cũng như các giáo xứ khác trong giáo phận, chúng ta đã cùng dâng lễ để mừng Chúa Giáng sinh. Và buổi sáng sớm ngày hôm nay, thánh lễ được gọi là thánh lễ rạng đông, tức là vào lúc khởi đầu của một ngày mới. Và vào lúc này, tâm tình của chúng ta cũng giống như những người mục đồng. Chúng ta lắng nghe lời các thiên sứ loan báo và giống như mục đồng, chúng ta đến ngôi nhà thờ này để suy tư, để thờ lạy và để tôn vinh con Thiên Chúa xuống thế làm người. Thiên Chúa đã thực hiện một điều kỳ diệu lạ lùng trong lịch sử. Tôi xin được nhắc lại câu chuyện Giáng sinh, sự kiện Chúa sinh ra đời cách đây 2016 năm không phải là một câu chuyện cổ tích xa xưa, nhưng là một điều kỳ diệu Chúa đã làm cho con người. Và điều kỳ diệu ấy đã biến đổi thế giới. Điều kỳ diệu ấy đã trở nên trung gian của lịch sử, đến nỗi mà trước khi Chúa Giê-xu sinh ra, chúng ta gọi là trước công nguyên, và những gì xảy ra sau khi Chúa Giê-xu ra đời thì chúng ta gọi là sau công nguyên. Sự kiện lịch sử ấy đã phân chia trước công nguyên và sau công nguyên, bởi vì Chúa Giê-xu là đấng cứu độ, là đấng được Thiên Chúa sai đến để khởi đầu một kỷ nguyên mới. Chúa Giê-xu đến trần gian để mở đầu một giai đoạn mới của chương trình cứu độ mà Thiên Chúa đã thực hiện vì lòng yêu thương con người. Chúa Giê-xu đã đến để bước đưa nhân loại bước ra khỏi tối tăm đến với ánh sáng vĩnh cửu, ánh sáng của đức tin, ánh sáng của tình yêu thương, và ánh sáng ấy đến từ chính Thiên Chúa là đấng tối cao. Vì thế sáng hôm nay chúng ta giống như những người mục đồng đến hang đá Bethlehem chiêm ngưỡng Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu hôm nay không còn như một trẻ thơ, một hài nhi trong máng cỏ, mặc dù chúng ta có thấy biểu tượng trang trí ở ngoài hang đá, nhưng Chúa đang hiện diện giữa chúng ta, hiện diện một cách thiêng liêng vô hình và hiện diện một cách đặc biệt trong bí tích thánh thể. Chúng ta đến nhà thờ để tôn vinh sự hiện diện kỳ diệu ấy của Thiên Chúa, đồng thời nhận ra Chúa đang hiện diện, Chúa ở với chúng ta và Chúa đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường trần gian. Nếu đọc lại tin mừng Thánh Luca khi nói về các mục đồng, chúng ta thấy có ba giai đoạn như thế này. Trước hết là các ông sau khi lắng nghe lời các thiên sứ loan báo, các ông đã đến để thờ lạy hài nhi Giê-xu. Và chúng ta hôm nay cũng vậy, đến nhà thờ này để thờ lạy Chúa Giê-xu trong bí tích thánh thể, tôn vinh Chúa, lắng nghe lời của người trong tin mừng. Bước thứ hai là các ông tin rằng Thiên Chúa là đấng cứu độ, tin Thiên Chúa Đức Giê-xu là đấng cứu độ trần gian, tin Đức Giê-xu là đấng thiên sai mà các ngôn sứ đã loan báo, và họ tôn vinh Thiên Chúa. Và điều thứ bước thứ ba, họ trở về để kể lại cho những người khác biết về sự kiện vô cùng quan trọng là tin mừng cho toàn dân mà Thiên Chúa đã thực hiện trong lịch sử vì yêu thương con người. Thưa quý ông bà và anh chị em, tâm tình của các mục đồng vào ngày Giáng sinh cũng là tâm tình của chúng ta khi chúng ta long trọng mừng lễ kỷ niệm con Chúa giáng trần. Và như thế thì ngày lễ Giáng sinh mới có ý nghĩa thiết thực đối với chúng ta, và ngày lễ Giáng sinh mới đem lại cho chúng ta niềm vui siêu nhiên. Ngày hôm nay cũng như trong mùa Giáng sinh, chúng ta cũng thực hiện ba bước giống như các người mục đồng. Thứ nhất, chúng ta đến để xem điều gì mà các thiên sứ đã loan báo. Thứ hai, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa là đấng quyền năng đã làm những điều kỳ diệu. Và thứ ba nữa là chúng ta hãy về để kể lại cho những người khác biết cái sự kiện lịch sử này, Đức Giêsu ngôi lời nhập thể làm người để ở giữa chúng ta. Mừng lễ Giáng sinh, chúng ta hãy được củng cố niềm xác tín của mình vào đấng Emmanuel. Mừng lễ Giáng sinh, chúng ta cũng có sứ mạng giống như những người mục đồng. Họ về làng quê của mình, về với đời sống thường nhật của mình và kể lại cho những người khác con Thiên Chúa nhập thể làm người. Mỗi chúng ta hãy đặt câu hỏi trước Nhan Chúa, mình có dám kể lại sự kiện Giáng sinh cho những người không cùng tôn giáo với mình hay không? Mỗi chúng ta hãy tự đặt câu hỏi trước mặt Chúa, mình có sống thế nào để biến cố Giáng sinh thay đổi con người chúng ta hay không? Mình có để cho biến cố Giáng sinh tác động nơi cuộc sống của chúng ta bởi vì Thiên Chúa làm người ở với chúng ta để giúp cho chúng ta mỗi ngày một biến đổi cuộc sống của chúng ta, thoát ra khỏi những tối tăm của ràng buộc tội lỗi để vươn mình tới ánh sáng vinh quang, ánh sáng huyền nhiệm mà Đức Giêsu đã đem đến trần gian, và chính Người là ánh sáng chiếu soi tâm hồn của chúng ta. Một điều kiện rất quan trọng khi chúng ta nhắc đến hình ảnh của những người mục đồng, kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là sự đơn sơ, chất phác, khiêm nhường. Thiên Chúa yêu mến những ai đơn sơ, chất phác, khiêm nhường. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu sau này khi chọn 12 tông đồ để theo Chúa cộng tác với Người để loan báo tin mừng cứu độ, Chúa cũng chọn những người dân trài ở bên bờ hồ Galilea. Những người này cũng là những người khiêm tốn, đơn sơ, chất phác, là những người bình dân, ít học, và là những người luôn luôn dễ dàng đón nhận Chúa, tin tưởng, phó thác và dễ dàng cộng tác với Người. Đồng thời, Chúa cũng nói với chúng ta, những ai có tâm hồn ngay thẳng, những ai có lương tâm trong sạch, những ai thành tâm thiện trí, những ai cố gắng sống đơn sơ thì họ được dễ dàng đón Chúa đến trong cuộc đời. Đó cũng là một điều kiện mà chúng ta mừng lễ Giáng sinh muốn đón Chúa đến trong tâm hồn, muốn đón Chúa đến trong gia đình và trong cuộc sống của chúng ta, thì tâm hồn chúng ta cũng phải trở nên những tâm hồn ngay thẳng, đơn sơ, chất phác như những mục đồng của đồng quê Bethlehem. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta hòa chung với toàn thể thế giới, đặc biệt cách riêng với những ai tin vào Chúa Giêsu, kỷ niệm ngày sinh nhật của Người. Mỗi khi mừng sinh nhật của một người nào, chúng ta vui mừng vì người ấy bắt đầu hiện hữu trên trần gian. Mỗi khi mừng sinh nhật của một người nào, chúng ta cũng nghĩ đến ảnh hưởng và mối tương quan của người ấy đối với mỗi cá nhân chúng ta. Vậy Chúa Giêsu đã đến trần gian trong lịch sử. Ngài đến trần gian và hôm nay Ngài hiện diện giữa chúng ta. Chúng ta hãy đón tiếp Người như các mục đồng. Chắc chắn chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc và bình an, bởi lẽ Chúa luôn hiện diện trong cuộc đời chúng ta. Ngài là đấng Emmanuel, Ngài là đấng ban bình an cho nhân loại, Ngài là đấng đến để nối kết sự hòa bình giữa con người với Thiên Chúa và nối kết sự bình an liên đới giữa con người với nhau. Đến với Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy sự an bình. Amen.